Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe chương trình thứ 31 trong tác phẩm với tựa đề Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Sau đây là câu chuyện thứ 118 với tựa đề Tại sao cầu nguyện ngày mùng 2? Theo những điều cô Mariana đã chia sẻ, người vô tín cũng giống như đơn vị tiếp vận sự giữ trong nhân loại. Cụ thể, là nếu loại tiếp vận này không còn nữa, thì tội ác không còn chân đứng, hay ít ra, chỉ còn ít ảnh hưởng trên mặt đất. Khi các người hành hương đến xin gặp, người thiếu phụ rất thanh thản và lan tỏa niềm vui là cô Mariana. Họ không ngờ sẽ nghe cô nói đến những đại họa ngày nay do những người vô tín gây ra. Giật mình nghĩ lại, thì thấy hầu như trong gia đình nào trong chúng ta cũng có một hai người vô tín.
Đức mẹ nói, tội ác ngày nay đang hoành hành trên thế giới là vì có những người vô tín, chiến tranh, chia rẽ, tự sát, ma túy, ly dị, phá thai, vân vân. Tất cả các sự đó xảy ra do các kẻ vô tín. Đức mẹ thực ra không gọi là kẻ vô tín, nhưng là những người chưa biết được tình yêu Thiên Chúa. Đức mẹ yêu thương họ vì người là mẹ họ, nhưng rất đau khổ vì họ. Đức mẹ xin chúng ta cầu nguyện hàng ngày cho họ. Nếu các bạn thấy được, duy chỉ một lần thôi, những giọt nước mắt chảy trên mặt mẹ vì thương đoàn con của mẹ chưa tin vào tình thương của Chúa, thì lập tức các bạn sẽ quyết định cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Mỗi lần cầu nguyện như thế là mỗi lần bạn lau khô nước mắt mẹ. Đức mẹ cần chúng ta giúp người, vì lời cầu nguyện của chúng ta có thể giúp ích cho rất nhiều.
Tính cô Mirjana rất nhạy cảm xúc, nên cô từ chối xem hỏa ngục. Bị xúc động mãnh liệt, sau phút được Đức mẹ cho thấy luyện tội, cô nói với Đức mẹ,
thôi đủ rồi thưa mẹ, con không muốn thấy hỏa ngục đâu.
Cầu nguyện cho người vô tín như Đức mẹ xin, phải là ưu tiên trước hết mọi ý cầu nguyện. Cầu nguyện cho họ, ấy là cầu nguyện cho tương lai chúng ta, cho tương lai và an bình của con cháu chúng ta. Từ năm 1987, cứ đến mùng 2 mỗi tháng, Đức mẹ đến cầu nguyện với tôi để chỉ cho họ. Tại sao lại mùng 2? Đây không phải là chọn tùy tiện. Sau này, khi các bí mật được tỏ bày, người ta sẽ hiểu ngày đó quan trọng thế nào. Đôi khi, Đức mẹ ở lại lâu, mẹ dạy cho tôi những kinh cầu nguyện cho họ. Cả Vicka cũng được biết nữa. Hiện nay, tôi không thể nói cho các bạn biết về các kinh đó, để sau này.
Đức mẹ nói là,
ngày trong các nhà thờ, người vô tín rất đông, ví dụ những người đến vì thói quen, hoặc để nhìn ngắm người khác, chứ không phải để đến tìm gặp Thiên Chúa.
Mariana tiếp, thật là khủng khiếp khi trải qua cả một cuộc đời không có Thiên Chúa. và đến giờ chết mới nhận ra mình đã thiếu điều tối cần, vì chúng ta chỉ có một lần sống. Muốn giúp đỡ họ, trước tiên là yêu thương họ, rồi cầu nguyện cho họ. Mọi sự khác để Đức Mẹ lo liệu. Tôi thưa với Đức Mẹ, con làm phần con và Mẹ làm phần Mẹ. Nhưng mấy ai nghe được lời Mẹ kêu gọi này? Khách hành hương đến từ Provence đã đáp ứng lời kêu gọi này bằng cách đặt thêm một câu kinh tại nhà thờ theo ý nguyện ngày mùng 2 hàng tháng, như ý Đức Mẹ yêu cầu. Thật là một sáng kiến tuyệt vời. Từ đầu, do nghiệm thấy lời nguyện của họ làm đẹp lòng Chúa như thế nào, họ được phấn khởi mà tiếp tục.
Đây là một điều xảy ra trong lần cầu nguyện ngày 2 tháng 7, theo Jean Pascal, một khách hành hương kể. Sau khi từ Mễ Du trở về, chúng tôi rất cảm động bởi sứ điệp Đức Mẹ ban cho Mariana ngày 18 tháng 3 năm 1990. Mẹ đến xin các con giúp mẹ. Hãy hiệp với mẹ cầu nguyện cho những kẻ vô tín. Các con giúp cho mẹ ít quá. Các con có quá ít bác ái và tình yêu. Bởi đó, kỳ hè, chúng tôi chỉ có 5 người, nhưng quyết tâm quyết chí giúp Đức Trinh Nữ. Chiều hôm đó, chúng tôi cầu nguyện hơn 2 tiếng đồng hồ, bằng lời ngợi khen, cảm tạ và cầu thay cho kẻ vô tín. Đột nhiên, 3 trong 5 người hiện diện, ngửi thấy mùi thơm ngan ngát của hoa tươi. Tuy nơi đây chẳng có hoa nào cả. Chúng tôi quyết định tiến lại với nhau ngày mùng 2 tháng 8 để cầu nguyện và cứ như thế hàng tháng. Ngày 2 tháng 9, chúng tôi có mặt 30 người. Sau một bài hát bằng tiếng lạ, một người được thị kiến thấy Đức Mẹ đang đứng đó, mặc áo lộng lẫy, và nước tựa thác từ lòng ngực mẹ chảy đến cộng đoàn và trên thế giới, như để tẩy sạch. Đang khi nhiều người khác ngẩng đầu lên thì thào.
Cái gì đó? Bạn có nghe nước chảy không? Đã 2 lần như vậy, cả cộng đoàn đều lo ra chia chí vì tiếng nước chảy như thác đổ ấy. Sau buổi cầu nguyện, Jean Pascal đến báo cha xứ phòng ngừa hiện tượng lụt lội xảy đến cho nhà thờ, có thể là do ống nước bể. Chỉ có điều lạ là tiếng động vang ra từ lòng nhà thờ, chứ không ở quanh tường vách. Không thể được, cha xứ bảo, nhà thờ này là ngôi đền duy nhất của địa phận không có nước, không có ống dẫn nước, không có vòi nước. Vì thế mà cuộc sống rất là cực nhọc, nhất là những khi phải lau nền gạch nhà thờ.
Mọi người bèn hiểu ra là dấu hiệu trời muốn khuyến khích chúng tôi. Buổi cầu nguyện mùng 2 hàng tháng này tựa như vết dầu loang. Nhiều nhóm khác cũng như nhiều gia đình đã hiến dâng một buổi cầu nguyện trong ngày đó, hiệp ý với Mariana và hàng ngàn người khác để tiếp nhận lời kêu gọi trợ giúp của Đức Mẹ. Cầu nguyện cho người vô tín được nhận biết tình thương của Chúa.
Câu chuyện thứ 119. Những sứ điệp của Đức Mẹ rất quan trọng và trách nhiệm của chúng ta đối với chúng. Các sứ điệp của Đức Mẹ ở Mễ Du quan trọng như vậy, đến nỗi từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã sắp đặt chương trình cho các cuộc gặp gỡ này, theo lời Đức Mẹ. Đó là vì Đức Mẹ muốn cứu thế giới nhờ giáo xứ Mễ Du. Ở đây Mẹ đặt nguồn suối ân sủng, và người xin chúng ta đón nghe các sứ điệp của người ở đây, vân vân. Các sứ điệp đã từ trời được đem vào Mễ Du, và rồi từ Mễ Du chúng sẽ phải được đem đi cho tất cả thế giới, để dẫn dắt tất cả thế giới. Mẹ muốn dẫn dắt các con. Thông điệp ngày 24 tháng 10 năm 1985. Các sứ điệp của Đức Mẹ kêu gọi ta đến một điều có tính cách rất nghiêm trọng. Điều ấy chính Mẹ đã nói rõ ra. Mẹ đã đến để kêu gọi thế giới ăn năn trở lại lần cuối cùng. Sau này, Mẹ không còn hiện ra nữa trên trái đất này. Thông điệp ngày 2 tháng 5 năm 1982.
Nếu sứ điệp này nghiêm trọng như thế, ta phải nhận thức rằng các sứ điệp đều có chất chứa một ân huệ lớn lao từ Thiên Chúa trực tiếp ban xuống trong một tầm mức mà ta không hiểu nổi. Vì vậy, Đức Mẹ đã nói nhiều trong thông điệp na ná như sau. Mẹ sẽ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con hiểu được hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho mẹ là được ở với các con. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1990.
Hồng ân ấy cao quý đến mức mỗi người chúng ta có trách nhiệm đáp ứng lại tùy khả năng và tùy cái gì chúng ta lãnh được. Các con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Nguồn ân sủng là đây, và các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Bởi vậy, các con thân yêu, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc ấy với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con hãy trao tặng phẩm ấy cho kẻ khác với lòng yêu thương, chứ đừng giữ cho riêng mình. Thông điệp ngày 8 tháng 5 năm 1986.
Chúng ta có phận sự phải trả lẽ trước mặt ai về chúng. Nhiều người chúng ta coi Đức Mẹ là mẹ, nhắm mắt làm ngơ trước nhiều tội lỗi chúng ta, và đến bầu cử với Đức Giê-xu cho ta rằng, xin tha các xúc phạm ấy cho con cái Chúa. Không phải như vậy. Trái lại, Mẹ đến để hoán cải chúng ta, dạy chúng ta cách rời bỏ tội lỗi và đi trên con đường thánh thiện mà đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta nhận được bao nhiêu ân huệ to tát và quà tặng nhờ bởi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Đến nỗi, Đức Mẹ đã phải nói mạnh mẽ điều này, chiếu theo phép công bằng. Mẹ ban những thông điệp trước tiên là cho người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con là những kẻ trước hết phải lãnh nhận chúng, rồi mới đến các kẻ khác. Các con sẽ chịu trách nhiệm về chúng trước Mẹ và trước Chúa Giê-xu, còn Mẹ. Thông điệp ngày 6 tháng 2 năm 1986.
Chính vì sứ điệp Mễ Du quan trọng như vậy cho toàn thế giới, cho nên Satan không để yên mà không tìm mọi cách để phá hoại hay làm suy yếu đi. Có một câu truyền tụng rằng, một hôm, Satan đến thương lượng với Thiên Chúa. Ngài để cho tôi Mễ Du, tôi sẽ trao cho Ngài tất cả phần còn lại của thế giới. Satan nóng lòng muốn lôi kéo nhiều người trật khỏi con đường sự thật, hoặc đến những sự thật nửa vời hay lầm lạc. Satan muốn phá hủy các kế hoạch của Mẹ và cản trở những nguyện vọng mà Đức Chúa Cha muốn thực hiện ở nơi này. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1990.
Đó là lý do tại sao Đức Mẹ cảm ơn những ai giữ vững và trung thành với kế hoạch của Mẹ ở nơi đây, không hề phản bội sự có mặt của Mẹ. Cảm ơn các con, vì các con sẽ không phản bội sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1991. Trừ việc Giáng sinh, đời sống và tử nạn phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô và công vụ của các thánh tông đồ, thì các sứ điệp và việc hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du là những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hội thánh 2000 năm nay. Đây là ba lý do.
Lý do thứ nhất, đây là những cuộc hiện ra dài lâu và thường xuyên chưa từng bao giờ có trong lịch sử. Tính đến nay là 20 năm trường liên tục, mỗi ngày một lần. Lý do thứ hai, Đức Mẹ ban từ Mễ Du những thông điệp chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy đến bây giờ. Lý do thứ ba, đây là cuộc hiện ra sau cùng trên trái đất. Theo cách này, kế hoạch của Mễ Du vượt tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng nhờ cầu nguyện, chúng ta có thể loáng thoáng thấy vài tia sáng của tầm mức vĩ đại của nó. Chúng ta kết thúc phần này với một ít lời Đức Mẹ nói về các sứ điệp của Người.
Mẹ yêu cầu các con chấp nhận cách nghiêm túc và sống các sứ điệp để linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi mẹ không còn ở đây với các con. Hỡi các con nhỏ, mỗi ngày hãy đọc đi đọc lại những sứ điệp mẹ đã ban cho các con và hãy biến chúng thành cuộc sống. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1989.
Bữa nay, mẹ kêu gọi các con sống theo những sứ điệp mẹ ban cho các con từ 8 năm qua. Đây là thời gian ân sủng, mẹ ao ước ơn Chúa sẽ dồi dào nơi mỗi người các con. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1989.
Nếu có ai hỏi các con về mẹ và về các điều mẹ nói, hãy trả lời. Không cần gì phải giải thích, vì chỉ trong cầu nguyện mà chúng ta hiểu rõ hơn. Thông điệp ngày 27 tháng 10 năm 1983.
Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Chúa ban ơn đặc biệt trong sự cầu nguyện. Bởi vậy, hãy tìm và hãy gõ, để các con có khả năng thấu hiểu tất cả những gì mẹ ban cho ở nơi đây. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1987.
Mẹ kêu mời các con sống các sứ điệp rất sâu xa mà mẹ ban. Thông điệp ngày 4 tháng 12 năm 1988.
Khi mẹ ban thông điệp này cho các con, thì đừng nghĩ rằng đón nghe là đủ rồi. Tất cả các ân sủng đều đang sẵn sàng để tùy các con sử dụng. Thông điệp ngày 12 tháng 11 năm 1983.
Các con phải sớm báo cho Đức Giám Mục và cả Đức Giáo Hoàng với một lòng trọng kính về sứ điệp khẩn cấp và đại quan trọng cho cả loài người. Thông điệp ngày 30 tháng 11 năm 1983.
Hỡi các con bé nhỏ, hãy hiểu hồng ân cao trọng Thiên Chúa ban cho các con qua mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1990.
Chớ gì mỗi thông điệp của mẹ được trở nên một bước tăng trưởng cho các con. Thông điệp ngày 17 tháng 2 năm 1988.
Hỡi các con, hãy nghe lời mẹ. Hãy suy niệm về thông điệp của mẹ trong cầu nguyện. Thông điệp ngày 28 tháng 1 năm 1987.
Câu chuyện thứ 120. Kế hoạch cứu thế giới của Đức Mẹ. Từ khi Đức Mẹ hiện ra năm 1981 tại Mễ Du, mỗi ngày mẹ cầu nguyện, mỗi ngày mẹ đều nói. Vậy các sứ điệp của mẹ nói gì? Chúng ta phải tìm hiểu. Kể từ tháng 6 năm 1981 cho đến tháng 4 năm 1984, Đức Mẹ nói với các thị nhân và trả lời các câu hỏi của họ. Những năm này có thể coi như những năm thai nghén các sứ điệp. Từ tháng 3 năm 1984 cho đến đầu năm 1987, Đức Mẹ ban mỗi tuần một thông điệp cho giáo xứ Mễ Du và qua họ cho tất cả mọi người trên thế giới muốn sống theo các thông điệp của Người.
Từ tháng 1 năm 1987, Mẹ ban các thông điệp mỗi tháng một lần vào ngày 25. Cho đến nay, năm 1999, mẹ còn tiếp tục ban các thông điệp hàng tháng như vậy. Tại sao Đức Mẹ hiện ra và ban thông điệp lâu dài như vậy? Mẹ đáp, các con yêu dấu. Các con đều biết rằng vì phúc lợi của các con, mà mẹ phải ở lại đây lâu dài để dạy dỗ các con cách bước đi trên con đường thánh thiện. Thông điệp ngày 1 tháng 1 năm 1987.
Vậy mẹ ở lại đây lâu dài là để dạy chúng ta con đường sống thánh thiện. Vì thế, chúng ta gọi Mễ Xu là trường học sống thánh thiện. Mẹ không thể dạy cách sống thánh trong vài tuần hay vài năm. Cần lâu năm tháng như vậy là tại chúng ta chậm đáp ứng lại. Thay đổi cuộc đời là việc khó khăn. Sau mỗi thông điệp, Đức Mẹ luôn nói, cảm ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của mẹ.
Mẹ cảm ơn vì chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của mẹ. Lời kêu gọi của mẹ tức là thông điệp của mẹ. Mẹ như muốn bảo, cảm ơn các con vì sẵn lòng sống theo các thông điệp của mẹ. Mẹ cảm ơn trước hết các thị nhân, rồi giáo xứ Mễ Du, rồi tất cả những ai sống thông điệp của mẹ. Đáng lý ra, chính ta phải cảm ơn mẹ mới phải, vì đã ban thông điệp để dạy dỗ ta. Thế mà, mỗi lần mẹ ban thông điệp, mẹ đều nhắc lại lời cảm ơn ấy. Đây không phải là chuyện vô cớ. Đức Mẹ không chỉ muốn tỏ ra lịch sự. Có cái gì hơn thế? Đó là cảm ơn vì các con sống sứ điệp của mẹ, bởi vì lời kêu gọi, vì sứ điệp mẹ rất quan trọng. Khi các con sống các sứ điệp ấy, thì các con làm cho mẹ vui sướng vì đã chu toàn sứ mạng Chúa Cha giao phó. Mà sứ mạng của mẹ là gì? Chẳng phải là để chúng ta sống các sứ điệp sao? Các con thân yêu, chỉ vì các con mà mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp mẹ đã trao. Thông điệp ngày 30 tháng 10 năm 1986.
Chữ kêu gọi tiếng Croatia còn có nghĩa là kêu mời. Như thế, câu cảm ơn của Đức Mẹ trên kia còn có thể hiểu là cảm ơn các con vì đã hưởng ứng lời mời của mẹ. Thành ra, các sứ điệp của mẹ còn là một lời mời hãy đến. Trước tiên là mời các thị nhân hãy đến, và họ mỗi ngày đã đến diện kiến Đức Mẹ. Có đôi khi, họ còn được diện kiến mẹ hai lần trong một ngày. Mẹ đã mời họ lên đồi hiện ra vào ban đêm, và họ đã đến. Thế là mẹ nói, cảm ơn các con đã đến, và cảm ơn tất cả những người hành hương đã đến Mễ Du, đã đến nhà thờ, và đã đến núi. Và việc đến này cũng quan trọng, mỗi lần thấy người hành hương từ bốn phương trời đến đông đảo, mẹ thấy sung sướng. Mẹ nói, mẹ rất vui sướng khi thấy các con đến đây đông đảo như thế này. Tại sao? Chính mẹ trả lời, hôm nay mẹ cảm ơn sự có mặt của các con nơi này, nơi mẹ ban phát những ơn đặc biệt. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1987.
Hãy đến Mễ Du để hiểu những ơn đặc biệt ấy là gì. Đức Mẹ cảm ơn về chuyện đó. Chúng ta sẽ thấy mẹ giải thích mọi sự nếu chúng ta biết cách nhìn. Tóm lại, Mẹ Thiên Chúa coi việc chúng ta đến Mễ Du là rất quan trọng, vì đấy là linh địa, nơi đặc biệt mẹ đã chọn để làm nguồn ban muôn thứ hồng ân. Địa vị ưu việt của nó không thể phủ nhận, một phần nào cũng như thánh địa Phaletin. Nhưng cho những ai không thể hay không có phương tiện đến, thì Mễ Du trở nên một nơi tinh thần, nghĩa là ai liên hệ với Mễ Du, ai sống sứ điệp của Mễ Du, thì một cách nào đã là đến Mễ Du rồi. Bởi vậy, mẹ coi việc chúng ta sống các sứ điệp của mẹ là rất quan trọng. Vậy sứ điệp ấy thế nào? Lời kêu gọi, kêu mời ấy là gì?
Câu chuyện thứ 121.
Mễ du là lời mời gọi gửi đến mọi người. Đức Mẹ khởi sự ban các thông điệp hàng tháng ngày 25 tháng Giêng năm 1987. Và thông điệp đầu tiên quả là một thông điệp quan trọng. Theo chỗ chúng tôi hiểu về Mễ du, thông điệp này là trung tâm. Nó cắt nghĩa lý do tại sao có các cuộc hiện ra, đó là cứu rỗi toàn thế giới, và nói với ta rằng mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chọn để cứu nhân loại. Đức Mẹ bắt đầu thông điệp đầu tiên này bằng chữ tạm dịch là này đây. Xem qua thì thấy chữ ấy chẳng thêm gì vào ý nghĩa cụ thể của lời Mẹ nói. Hình như chữ ấy được Mẹ dùng ở đó chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng lớn của toàn bản thông điệp.
Cha Jozo, cha xứ Mễ Du hồi đầu các lần hiện ra, cho rằng lời kêu mời mỗi người chúng ta giúp việc cứu thế giới là nhắm cách riêng và ưu tiên mỗi khách hành hương đến Mễ Du. Mỗi người hành hương được Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa để có một vai trò quan trọng trong chương trình Thiên Chúa cứu loài người. Các thị nhân nghĩ rằng khi Đức Mẹ nói, mỗi người chúng con, thì thực tế Đức Mẹ muốn nhắm bất cứ ai đang đón nghe thông điệp của Mẹ và muốn sống sứ điệp đó. Chúng ta đã biết rằng, ngay từ hồi đầu, ước muốn của Đức Mẹ trong những lần hiện ra là thế giới ăn năn hối cải, trích trong thông điệp ngày 26 tháng 6 năm 1981. Nay chúng ta nghe thấy Mẹ bảo mỗi người được kêu mời tham gia vào kế hoạch ăn năn hối cải ấy. Nhưng trước tiên chúng ta phải thay đổi đời sống ta đã.
Sau đây là toàn bộ thông điệp quan trọng và chủ yếu ấy. Các con yêu dấu, này đây hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con từ nay, hãy bắt đầu sống cuộc sống mới. Mẹ muốn các con hiểu rằng Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại cao cả của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được chương trình mà Thiên Chúa thực hiện qua các con. Mẹ sẽ ở với các con để các con có thể thực hiện được chương trình đó một cách trọn vẹn. Cảm ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1987.
Ở đây, Đức Mẹ nói Người ở với chúng ta và Mẹ hiện ra để kiện toàn chương trình cứu nhân loại nhờ mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta không thể hiểu tầm mức quan trọng của nó, cũng như vai trò chúng ta trong chương trình ấy nếu không cầu nguyện. Rồi tháng tư cùng năm ấy, Mẹ xác nhận, hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được tất cả những gì Mẹ ban cho các con ở chốn này. Các con đều biết rằng ngoài sự cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con. Và vì vậy, hãy cầu nguyện. Mẹ muốn rằng qua mỗi người các con, cái kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1987.
Mẹ Thiên Chúa khởi sự làm một cái gì mới mẹ. Mẹ làm điều đó với và nhờ mỗi người chúng ta. Mẹ không thể làm mà không có lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi đó, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và trong cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được con đường mới đưa tới niềm vui. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1987.
Vì chúng ta, Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Mẹ hiện ra để giúp thực hiện kế hoạch của Mẹ. Đúng ra là kế hoạch của Thiên Chúa cứu nhân loại. Nói cho chính xác, kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Thiên Chúa đã thực hiện xong theo nguyên tắc. Khi sai con một người đến, Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của Người, không để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu. Nhưng thời nay, ơn cứu độ ấy đã không được chấp nhận, nhân loại như gạt bỏ, không thèm đếm xỉa, Do đó, một lần nữa, Thiên Chúa cử Đức Mẹ đến để khơi dậy lòng đón nhận ấy. Chỉ vì các con mà mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp mẹ đã trao. Thông điệp ngày 30 tháng 10 năm 1986.
Hết lần này đến lần khác, mẹ nhắc nhở nếu không cầu nguyện thì chẳng có gì sẽ được thực hiện. Nếu các con không cầu nguyện, mẹ không thể giúp các con thực hiện được sứ điệp mà Thiên Chúa trao cho mẹ để ban cho các con. Thông điệp ngày 23 tháng 10 năm 1986.
Bản tính nhân loại bị tổn thương vì tội lỗi đã tỏa khói mù vào trí khôn chúng ta, lại thêm bao nhiêu cám dỗ xác thịt và vật chất ngày nay do các phương tiện truyền thông đại chúng ào ạt đưa đến. Vì thế, chúng ta không có khả năng hiểu vai trò quan trọng của chúng ta trong chương trình Thiên Chúa. Chỉ nhờ cầu nguyện mà màn sương khói kia mới được xua tan, để chúng ta có thể thấy sự thực nó thế nào. Đích thân mỗi chúng ta đã được Đức Mẹ chọn, cho dù chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Xem ra bên ngoài bị bó tay, không làm được việc tông đồ hay hoạt động gì đáng kể.
Câu chuyện thứ 122, bảy nữ tu bóc lịch trong tù. Vào thời nội chiến của Nam Tư cũ, từ năm 1992 đến 1996, bảy nữ tu bị bắt cóc vào tháng Giêng năm 1995 tại Sierra Leone và bị cầm tù một tháng bởi một nhóm du kích. Các chị đã phải chứng kiến đủ mọi hành động dã man, độc ác. Bắn giết vô tội vạ, tra tấn, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, giết sản phụ ngay trước cửa nhà họ, lôi trẻ em đi xử bắn. Các chị chứng kiến các cảnh ấy mà bất lực, không can thiệp được gì. Chị Teresa, người gốc Ý, giải thích. Ban đầu chúng tôi thử phản ứng, chúng tôi nói, không, đừng làm việc ấy, họ là các anh em của mấy anh mà.
Nhưng hậu quả thì ngược lại, chúng càng trở nên độc ác hơn. Chúng tôi chỉ còn cách giữ im lặng. Nhưng mặc dù phải chứng kiến cảnh bất lực như thế, chúng tôi đã sống trọn ơn kêu gọi của chúng tôi ngay trong trại quân đội ấy, vì nhận thấy rằng những người đó cần đến Thiên Chúa lắm. Ngay cả kẻ tàn ác, ngay cả kẻ giết người đều khao khát Thiên Chúa. Chúng tôi dần dần nhận ra, chúng tôi có thể thi hành sứ mạng dù không có phương tiện, khi người ta để Thiên Chúa dẫn dắt mà không dự tính gì trước được, thì chính khi ấy, người ta sự thực có hiệu năng hơn, bởi vì ở đây không còn là vấn đề chúng ta có tài năng làm, mà chính Thiên Chúa hành động. Bị cầm tù không được hoạt động, thế mà chúng tôi không bị cầm chân, không thể làm sứ mạng, đúng hơn, nó còn tăng hiệu năng.
Các người du kích dần dần thay đổi, từ những hành động tàn ác và khinh bỉ, chuyển sang thái độ từ tốn hơn, bởi vì sự có mặt của chúng tôi bắt đầu làm cho họ chú ý, như có một sự gì thiêng liêng. Các nữ du kích bắt đầu tỏ ra thân mật với chúng tôi. Một người trong họ đến, kể cho chúng tôi các khó khăn chị gặp phải với người chồng, niềm mong ước có một gia đình ổn định, nỗi nhớ nhà. Chị nói, khi em tới gặp các chị, em thấy mình được bình an hơn.
Chúng tôi cầu nguyện 4 lần một ngày bằng tiếng Anh, một cách công khai. Các người du kích bắt đầu dừng lại, nghe chúng tôi cầu nguyện và giữ thinh lặng. Cuối cùng có vài người xin chúng tôi dạy cho họ cầu nguyện, đặc biệt là một sĩ quan trẻ tên là Shaolin, khoảng 23-24 tuổi, luôn vẫn tỏ ra tử tế với chúng tôi từ trước. Thứ tư lễ cho, chúng tôi cử hành nghi thức ấy, tất cả ngồi dưới đất, lấy cho sức lên trán theo hình thánh giá, với câu đọc này. hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Anh ta hỏi chúng tôi đang vẽ hình gì trên trán. Chúng tôi nói,
đấy là dấu hiệu làm khởi đầu việc chuẩn bị lễ phục sinh đó.
Các chị cầu nguyện, và Thiên Chúa nghe lời. Còn tôn, có thể nào Đức Giê-xu yêu thương một người như tôi? Chúng tôi đáp,
Chúa Giê-xu lại thích làm bạn với những ai xa Chúa đó.
Nghe vậy, anh lộ vẻ vui sướng. Tôi cũng muốn có dấu ấy.
Sao Linh à, cái dấu này không phải chỉ là dấu bên ngoài đâu. Vẽ nó trên trán có nghĩa là anh chấp nhận Chúa Giê-xu, tin vào Ngài và muốn giữ lời Ngài trong tâm hồn anh đó.
Tôi muốn như vậy.
Thế là chúng tôi vẽ dấu thánh giá bằng tro trên trán anh, rồi cùng nhau cầu nguyện. Câu chuyện không ngừng tại đây. Sao Linh còn muốn học cầu nguyện với chúng tôi. Khi anh thấy chúng tôi có những cỗ chẳng hạt xù xì, làm trong nhà giam, anh bèn hỏi,
cái gì đó? Sử dụng nó vào việc gì?
Chúng tôi giải thích, chẳng hạt mân côi là kinh toát yếu giáo lý Kitô giáo mà Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng tôi đã dạy đọc đó. Như thế, Sao Liên học mỗi lúc một chút tất cả giáo lý của đạo nhờ vào các mầu nhiệm kinh mân côi. Ngày nào anh cũng đến, ngồi bên cạnh chúng tôi và học đạo từng chút một. Hôm sau anh đến lại và nói,
bây giờ tôi nhắc lại những điều tôi đã học hôm qua. Sắp đến ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, và anh muốn hôm đó anh lần chọn chẳng hạt mân côi không sai chút nào, nhưng chúng tôi thì đã được phóng thích ngày 21 trước đó.
Sơ Teresa làm chứng về những điều cao cả mà ơn gọi làm Kitô hữu đã khám phá được trong thời gian bị giam cầm. Chúng tôi giống Đức Mẹ dưới chân thập giá. Mẹ thấy con mình bị hình khổ và chết. Mẹ thương yêu con mình hết sức. Thế nhưng không thể làm gì để tránh cho con khỏi bị đau đớn. Chúng tôi thấy chúng tôi cũng được đặc ân như Đức Mẹ, là thông chia sự đau đớn của Chúa Giê-xu. Qua đó, mẹ đã thông phần vào việc cứu chuộc nhân loại. Chúng tôi cũng được như vậy. Ra tù, tôi được xác tín rằng lịch sử nằm trong tay Thiên Chúa và lời Thiên Chúa không bị giam cầm. Nó hiện diện ngay trong đau khổ và chết chóc, như một sức mạnh phục sinh.
Một hôm, tôi cảm thấy xốn xang trong lòng, cách riêng vì cảnh bạo tàn liên lỉ ấy. Tôi đã nói với Chúa,
lạy Chúa, tại sao chúng con cứ phải nhìn thấy tất cả những sự ấy? Chúa ở đâu? Và Chúa có hiện diện cách nào không?
Ơn ta là đủ cho con. Đó là lời đáp đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi. Khi Thánh Phaolô nhận thấy mình yếu đuối và bất lực, thì Chúa cho ông biết là qua sự yếu hèn của ông, Chúa muốn tỏ mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình thứ 31, đọc truyện về tác phẩm Các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp chương trình lần thứ 32 vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.